This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhìn trời chiều anh phi công, trong máy bay nhớ về tổ quốc. Còn lại gì đôi tay không, nghe trong tim tiếng gọi nỉ non. Bạn tôi đó không gian vẫn là nơi về. Thời niên thiếu xa bay cuối trời mộng mơ, đêm đông về bồi hồi nuôi tiếng xe lòng. Thương quê nhà ngậm ngùi vương vấn hương xưa, mới năm nào trời mây trong mắt. Đời vẫn trôi, ngày tháng cứ đong đưa, rồi bỗng nhiên lưng trời chiếm gầy cây, dạt bờ xa chìm trong.
Như Tuyền và Phượng Vy, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình một bài viết của nhà thơ Yên Sơn với tựa đề Bạn Thâm Giao Tình Chiến Hữu. Và quý vị cũng đang thưởng thức nhạc phẩm Chặn Nhớ Ngày Qua, một sáng tác của Yên Sơn. Và mời quý vị cùng đến với chương trình ngay bây giờ.
Nhớ về trời Nam, ngày xưa đó.
Đây là loạt bài viết về bốn thằng bạn gần như nối khố của tôi. Năm đứa có đủ ba miền đất nước, cùng là dân phi hành. Một Bắc, một Nam, ba Trung. Ba thằng chung trường, năm thằng chung khóa. Thân thiết nhau đến nỗi có lúc tôi tưởng chúng nó là anh em thủ túc của mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, hiện chúng tôi đều ở Mỹ. Dù mỗi người, mỗi tiểu bang, nhưng vẫn luôn liên lạc và thỉnh thoảng gặp thăm nhau. Ở lứa tuổi nội ngoại cả rồi, mà khi gặp mặt nhau thì cứ mày mày tao tao như thời mới lớn. Chúng tôi cùng gia nhập khóa 469 sinh viên sĩ quan không quân thuộc Không lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào tiểu đoàn Quan Trung Nguyễn Huệ, sống mạnh sống hùng, đó là khẩu hiệu của tiểu đoàn. Vào đầu tháng 6 năm 1969, tiểu đoàn dưới sự chỉ huy của thiếu tá Trần Văn Hiến, nổi tiếng là một cấp chỉ huy hắc ám nhất của quân trường Quan Trung, mới nhập khóa đã nghe tiếng đồn kinh man, liệu thần hồn chuẩn bị thần xác để có thể vượt qua 3 tháng quân trường. Lại nghe đồn rằng các thẩm quyền của tiểu đoàn này không mấy ưa đám sinh viên sĩ quan không quân. Quả thật, sống mạnh sống hùng đâu chưa thấy, mà chỉ thấy bị đì tối đa. Nhất là mỗi buổi chiều từ bãi tập về, đan thần hồn, nát thần xác, mệt mỏi bỡ hơi tai, đói lạ cả người. Thế mà còn phải chạy trào sân vài vòng doanh trại rộng thênh thang mới được tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ. Nhớ có lần, Long Mập, người được chỉ định cầm cờ cho đại đội, bị bệnh, nghỉ ra bãi và tôi bị chỉ định. Cái tội to còn lớn xác, cầm thay, từ bãi chạy về, vì muốn chơi nổi, mới chạy một vòng đã dẫn đại đội vào sân để tản hàng. Ai nhà gặp cù lũ là xếp lớn đó, đứng chờ sẵn. Nên cả đại đội bị phạt chạy hơn số vòng bình thường và sau đó bắt tôi chà lán cho chừa cái tật ba gai. Không những cả đại đội oán hận tôi mà tôi cũng oán hận cù lũ ngút ngàn mà không dám hó hé. Sau ngày gãy cánh, hơn 30 năm gặp lại cù lũ ở đất khách quê người, trong dịp hội ngộ 40 năm của khóa, tôi cắt cớ hỏi ông tại sao hồi xưa ngài hắc ám với chúng tôi như vậy. ngài cười tỉnh bơ nói: các cậu không quân hồi đó mà không đe nẹt ngay, không kỷ luật sắc thì ai mà trị nổi đám con ông, con trời. Mà có vậy mới xứng đáng là chiến binh của một quân chủng oai hùng chứ. Theo thứ tự thời gian quen biết, xin giới thiệu đến bạn đọc những nét chấm phá của từng nhân vật trong Võ Lâm Ngũ Quỷ đương thời. Thứ nhất, Huỳnh Quy. Huỳnh Quy tôi từ miền quê đất đỏ nắng bụi, mưa bùn võ đắc về một xứ cũng chẳng khác gì, nhưng là tỉnh lỵ, để học lớp đệ tam trường trung học công lập Long Khánh. Ở đây tôi quen với nó. Tôi không nhớ đã quen với nó từ lúc nào, quen cách nào. Nó học băng B, tôi băng A. Dân nhà quê lên tỉnh lỵ có một số mặc cảm nhất định, nên suốt ngày chỉ chúi mũi vào sách vở. Hơn nữa, đi với tôi về tỉnh còn có 3 đứa bạn khác, nên không có nhu cầu tìm thêm bạn ở một nơi xa lạ. Khi lên lớp đệ nhị, 3 người bạn đi với tôi năm trước đã bỏ cuộc đăng lính, và một người bạn mới lớp dưới vào thuê nhà ở chung với tôi. Tôi thật sự không còn nhớ cơ duyên nào đã khiến nó thuê chung nhà, ăn chung chỗ, mặc dầu nó có nhà, có mẹ, có các anh chị ở gần trường chúng tôi theo học. Nói dân Huế chính gốc và hai thằng tôi Quảng Ngãi rằng thế mà hợp với nhau cách nào không biết, lại chấp nhận sống chung hòa bình. Tính tình nó rất tốt, rộng rãi, quý trọng bạn bè, nhưng có hơi khó chịu. Tính tôi đã gọn gàng, ngăn nắp, nhưng vẫn chào thua nó. Điều gì làm nó không hài lòng là kể như mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước. Thời gian cấp sách đến trường và tình bạn vẫn bình thản theo dòng đời trôi được mấy năm, dù có những thay đổi nơi ăn chốn ở trong đời học trò. Đến lúc tôi chán học, bỏ đò, bỏ bến, bỏ dòng sông, đăng vào không quân, nó cũng lọt tọt làm theo. Ngày tôi vào quan trung ở đại đội 43, nó cũng vào sau đó một tuần ở đại đội 44, cùng tiểu đoàn Nguyễn Huệ, sống mạnh sống hùng. Sau tuần lễ đầu, bỗng nghe xì xào có dịch bệnh đau màng ốc phát sinh. Ban y tế tiểu đoàn lùa cả hai đại đội ra ngoài sân rồi hỏi ai cảm thấy có triệu chứng nhức đầu thì đứng qua một bên. Không biết nó có nghe lộn, sắp hàng lộn hay sao, mà bị giữ lại để khám nghiệm cho kỹ. Đến khi người ta khám xét kỹ lưỡng, chẳng tìm được triệu chứng gì ở trong người nó thì đã trễ khóa học mất rồi. Nó được giữ lại khóa sau và cuối cùng bị đưa qua nhập khóa ở trường Võ Khoa Thủ Đức và được làm sĩ quan. Trong khi tôi vẫn man con cá cho tới khi về nước. Sau bao nhiêu thay đổi trong đời binh nghiệp, tôi về phi đoàn Tinh Long 821 bay AC-119K thì gặp lại nó. Lại thuê nhà ở chung ngoài phố mấy năm dài trước khi nó lập gia đình và tôi được cấp phòng riêng ở cư xá sĩ quan độc thân. Tôi với nó dĩ nhiên rất có nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời là tôi cái lần mà năn nỉ mượn được chiếc xe Honda 68 mới toanh của nó đi thăm ông anh bị động quân cho oai, đang đóng quân ở Hậu Nghĩa. Có lẽ nó biết tôi chạy xe hơi ba gai nên phải trải qua nhiều lần thuyết phục, nó mới đồng ý. Trước khi nó đưa xe cho tôi còn dặn đi dặn lại 5 lần 3 lượt: mày làm ơn chạy xe cẩn thận giùm tao, tao mới xin tiền của mạ tao mua đó nha. Dĩ nhiên là tôi hứa chắc như bóc với nó trước khi nó chịu đưa chìa khóa cho tôi. Từ Sài Gòn đi Hậu Nghĩa cũng khá xa, chỗ tiểu đoàn của ông anh đóng phải đi đò qua một con sông nhỏ. Dù vậy vẫn không có vấn đề gì để tới nơi. Ông anh thấy thằng em xuống thăm mừng lắm, có phần hãnh diện với cấp dưới của mình, nên bày tiệc nhậu linh đình, chén chú chén anh tới say quắc cần câu lúc nào không hay. Khi trời nhá nhem tối, tôi phải gượng ra về, quên mất lời hứa với nó. Vừa qua khỏi đò đã phóng xe chạy ngã nghiêng loạn quạng, nhưng cũng về tới Sài Gòn. Khi bình tâm nhìn lại chiếc xe, ối giời, chiếc xe móp méo đủ chiều. Sợ quá tỉnh rượu cấp kỳ, đem xe tới tiệm sửa, yêu cầu tiệm cố gắng hoàn chỉnh càng mau càng tốt. Dĩ nhiên phải trả tiền thêm, nhưng cũng phải mất mấy ngày mới đem xe trả lại cho nó. Dĩ nhiên trong những ngày xe nằm ở tiệm, tôi nghe nó hát bản nhạc hai mùa mưa tới nhức đầu nhức óc, phải tránh luôn mặt ở phi đoàn cho tới khi lấy xe về giao lại cho nó, mà vẫn nghe bài ca quen thuộc cho tới đĩa rè, kim mòn. Đã bảo tính nó rất tốt nhưng vô cùng khó chịu mà. Mà không khó chịu cái vụ này mới là lạ nghe. May mà nó không xịt chó cắn, nó chịu quạo là phước lớn cho tôi rồi. Lỗi của tôi tới 1000% chứ đâu có thể nhẹ hơn. Dù vậy chúng tôi vẫn hôn sớm có nhau, cho tới khi hắn có vợ có con và tôi thì cứ độc thân vui tính. được quân đội thương tình cấp cho một phòng riêng ở cư xá độc thân trong căn cứ. Kể từ lúc đó, nó thoát được tôi. Phần đời chúng tôi dính chung được giải phẫu an toàn, ai lo thân đó. Trưa 29 tháng 4 năm 1975, tôi vượt thoát đến Utapao, Thái Lan để lánh nạn. Nó ở lại rồi đi tù, rồi về lại Long Khánh sau một thời gian dài. Rồi hỡi ơi, tức là chương trình HO qua tới Seattle tái lập cuộc đời mới. Nghe tin nó qua được bến bờ tự do tôi rất mừng, nhưng vì đời sống lu bu quá nên phải rất lâu mới gặp lại nhau ngắn ngủi một lần. Và nó, cũng như những người qua sau, đã phải vật lộn với đời sống mới. Với bản tính cần cù, sau một thời gian nghe gia đình nó đã được ổn định, có nghề ngỗng đàng hoàng, và cuộc sống nó từ đó thăng hoa. Bây giờ thì đã nghỉ hưu, lũ con đã nên người, lại có địa vị trong xã hội. Nhưng tiếc, bản thân nó sức khỏe kém đi nhiều sau bao năm lao khổ với tù đầy và cơ cực trong cuộc sống mới. Nó ở tận Seattle âm u, còn tôi ở xứ cao bồi nắng cháy, nên cũng ít gặp nhau. Thương nhớ nhau ngoài ba lần tôi về Seattle thăm nó, phần nhiều biểu tỏ qua điện thoại. Lâu lâu mới có dịp thăm nhau, họ hoàng.
Kế đến tôi phải nói đến Hoàng Văn Hội khi tôi đăng lính. Nó và Huỳnh Quy còn trong ghế nhà trường. Khi tôi qua được hồ sơ an ninh thì chúng nó cũng được nhận. Ở Long Khánh, ngoại trừ An Nguyễn gia tập, đã vào không quân trước lâu thì lũ học trò Long Khánh cũ của bọn tôi kéo nhau theo cả đám khi mà không quân bành trướng. Nào Hội, Quy, Hữu, Tùng, Hồng, Gia Cần, Gia Học. Rồi còn học Long Khánh, tôi với nó mới sơ giao, biết nhau từ năm đệ nhất. Nó bàn B, tôi bàn E. Nó Bắc Kỳ rau muống, tôi Trung Kỳ ớt cay. Nhà nó ở đường xe lửa cổng số 6, không cách xa nhà trọ của tôi là bao, nhưng ít qua lại với nhau. Về Sài Gòn, nó có bà chị họ, nhà cao cửa rộng, vùng gần ngã ba ông Tạ. Khi vào không quân gặp nhau, nó kéo tôi về xin bà chị cho ở nhờ, chờ thủ tục nhập khóa Quang Trung. Rồi trong thời gian chuẩn bị đi Hoa Kỳ, bà chị thương em, thương luôn bạn của nó nên vui vẻ cho tá túc, dù trong nhà đã có tới 6 người con. Hai người lớn nhất đã đi tu, một nam, một nữ. Còn lại bốn đứa thì rồng rồng, nói rồng rồng, chứ vài năm sau cũng có hai đứa gia nhập không quân. Nên chơi giỡn với nhau cũng vui nhà, vui cửa. Chúng tôi được cho phòng ở trong ngay sân thượng, lầu ba, mặc sức đi, về, mặc dứa, đùa nghịch và ca hát lúc nào cũng được. Nhập khóa 4 trên 69 sĩ quan, sinh viên sĩ quan không quân, vào quân trường Quang Trung, tiểu đoàn Nguyễn Huệ, đại đội 43 cùng lúc. Đại đội có khoảng 200 thư sinh đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Khi nhập khóa, họ bắt lũ chúng tôi đứng xếp hàng từ thấp lên cao, chia làm 4 trung đội. Nó thuộc trung đội người lùn, tôi ở trung đội người voi. Xong Quang Trung về đạp cỏ một thời gian rồi nhập khóa học sinh ngữ cũng tùng cùng lúc đó, ra trường cùng lúc, đi Mỹ cùng lúc. Học bay cùng khóa khác lớp. Xong trường bay thì nó được chọn bay bà già C-47 đi trường bay khác. Tôi qua vận tải lớn hơn C-123 đi trường bay khác. Về nước không cách nhau bao nhiêu, nhưng nó và tôi khác đơn vị. Thân ai, người đó tự lo từ đó. Và dù vậy thì chúng tôi vẫn loanh quanh với nhau khắp nẻo đường thành. Một kỷ niệm với nó đặc biệt cho tới giờ, vẫn không ai có thể quên được. Một ngày đẹp trời, tôi và Huỳnh Quy rủ nó đi ăn tối vì ai cũng được nghỉ bay. Ăn xong đề nghị tới nhà bạn gái của nó chơi một lúc. Và bạn gái của nó có một cô em gái xinh đẹp ở tuổi cập kê nên đứa nào cũng ghé mắt vào. Nó biết tẩy nên miễn cưỡng đồng ý. Gia đình cô bạn gái ấy lấy làm bất ngờ khi thấy một lũ kéo tới. Cô bạn gái nói nhỏ, lính quýnh mang thức uống ra. Cô em vọt tuốt vào phòng. Bà mẹ thì Bắc Kỳ xã giao hỏi các con ăn tối chưa? Tôi vọt miệng trả lời. Dạ, tính tới thăm bác và các em xong tụi cháu mới đi ăn với nhau. Bà già nói, bác còn một ít cơm nữa các cháu không chê thì ăn tối cho vui. Tôi biết bà già chỉ xã giao thôi, nhưng vì muốn câu giờ và cố tình phá thằng bạn, nên nói, dạ, bác cho ăn thì chúng cháu khỏi đi tiệm. Thằng Quy tình ý đốc thúc thêm. Bà già đành gọi hai cô con gái dọn bữa ăn tối cho chúng tôi. Cả hai chị em chắc là mắc cỡ zoom nên dáng vẻ ra chiều miễn cưỡng. nó ngồi đồng chịu trận, mặc kệ thì chúng tôi đã cố tình nên tự nhiên như người Hà Nội ngồi ăn ngon lành. Thấy cơm và thức ăn gần hết mà chúng tôi có vẻ vẫn còn muốn ăn nên bà già sai mấy nhóc chạy ra quán mua thêm nồi, mua thêm rồi lại mua thêm. Dĩ nhiên bụng đã no cần mà vẫn vừa ăn vừa đùa nghịch vui vẻ như không có việc gì. Một lần rồi ai cũng tận. Tuổi trẻ vô tư là thế, khờ dại là thế. Vài năm sau chúng tôi được lên trung úy. Nó đã trưởng phi cơ ở phi đoàn mà nó trong lúc tôi vẫn long đong có cái phận mà co-pilot cho tới ngày mất nước. Ngày mất nước mạnh ai người đó thoát thân, nó được đưa qua trại tị nạn Fort Chaffee, Arkansas. Tôi tới trại tị nạn căn cứ không quân Eglin Air Force, Florida. Tôi lần đầu tiên, tôi và Phát ra khỏi trại đi làm thợ vịn cho một con chiên nhà thờ của bà bảo trợ. Nhận được thư nó gửi thăm từ trại Fort Chaffee. Cuối tuần hai đứa được trả chung một chiếc phi chiếu là 46 đô la. Nhờ thằng con bà già ra nhà băng rồi đổi tiền mặt đưa cho bà già để phụ phần ăn uống. Chỉ xin nhín ra 5 đô bỏ vào phong bì gửi nó uống cà phê. Nhưng đến khi nó ra trại và về lại San Antonio với chúng tôi thì nó vẫn còn giữ 5 đô la còn mới toàn. Hỏi sao không xài? Thì nó nói không nỡ lòng xài phí tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Ở San Antonio với nhau một thời gian thì mỗi người đi một ngã. Tôi đi học sửa máy bay, học nửa trường thấy tương lai mù mịt nên bỏ cuộc đi giang hồ. Rốt cuộc về vùng Bay Area, Bắc California. Chịu ở đây đi học xong lập gia đình. Nó cùng lang bạt, nó cũng lang bạt kỳ hồ. Rồi có vợ lại đưa nhau về San Jose. Ở đây vợ chồng nó làm đủ mọi ngành nghề mua nhà và bốn đứa con nheo nhóc chào đời liên tục. Vừa phấn đấu để mà nuôi con cái, vừa quyết tâm làm thương mại. Vợ chồng nó làm cái gì cũng lớn, thuyền lớn, sóng lớn, không thành công lớn, nhưng cũng đủ sức nuôi con ăn học nên người. Bây giờ thì con cái đã xong, vợ chồng xong lại xông vào nghề chạy xe 18 bánh xuyên bang. Ở tuổi này mà chúng tôi vẫn còn sức chạy loại xe này khiến bạn bè chúng tôi ai cũng phải cúi đầu thán phục. Nhân buổi họp mặt của khóa ở Florida năm nay, nó búc hàng đi về hướng này và chở theo đủ loại đồ ăn thức uống để khoản đãi anh em, chở luôn dàn nhạc cụ thể để làm văn nghệ cho đại tiệc kỷ niệm 50 năm khóa 4/69 sinh viên sĩ quan không quân. Ngoài ra, khi nào nhớ anh em phương nào, nó lại búc hàng đi về hướng đó để có đủ dịp bù khú với nhau vài hôm rồi về. Khi nào nhớ đến nó, tôi bắt phone gọi thăm. Hầu hết nó đang lông bông trên đường ở một xa lạ nơi nào đó dù vẫn loanh quanh trong nước Mỹ. Đó là thằng Bucky dễ thương, một thằng bạn học của vùng đất nắng bụi, mưa bùn, long khánh, là một chiến hữu không quân thân mến của chúng tôi thuộc trung đội người lùn, đã cùng trôi nổi thăng trầm từ quê nhà đến quê người hơn nửa thế kỷ qua.
Hà Quang Phát nó là một trong năm ngũ quỷ, dân Nam Kỳ Quốc ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, nhưng gốc gác ở tận xứ Nẫu Bình Định, miền Trung, phía nam của Quảng Ngãi quê tôi. Tôi gặp nó khi nhập khóa 4, năm 69 sinh viên sĩ quan không quân. Trại huấn luyện bắt xếp hàng từ thấp lên cao. Nó đứng thù lù bên tôi trong hàng quân mỗi ngày, nằm gần giường trong trại. Nó cao nhưng ốm yếu hơn tôi. Về mặt đùa giỡn, phá phách thì nó thuộc hàng sư phụ. Nickname của nó là Thuận Nẫu, là do nó đặt cho tôi. Nó đặt tên với tính cách chia bai, chọc phá, suốt ngày cứ nẫu này nẫu kia, khiến tôi điên người. Một hôm nó làm cho tôi điên tiết. Sẵn đang lau súng, tính phang cho nó một bán súng cho chừa, nhưng nó lẹ chân chạy thoát. Vừa chạy vừa tiếp tục chọc quê, khiến tôi rượt quanh mấy vòng doanh trại. Thật tình thì tôi không chịu nổi cái tính lấp cấp của nó, nhưng lại khoái lăn quanh nghe nó kể chuyện người Miên. Vùng quê của nó rất đông người Miên, nên nó có quá nhiều chuyện tếu về sự trung thực đến ngây ngô của họ. Nó nhái giọng Miên kể hoài không hết, kể rất có bài bản, rất có duyên. Mỗi tối trước khi đi ngủ, lũ chúng tôi hay tụ tập quanh giường của nó để hóng nghe chuyện cười. Từ đó, nó được tôi tặng danh hiệu nickname là Phát Miên, trước khi có danh hiệu Phát Volley sau này. Cho tới bây giờ, nghề kể chuyện Miên của nó vẫn còn. Manager Client. Chưa có đối thủ. Thế rồi trở nên thân thiết nhau hồi nào không nhớ. Xong khóa quân sự, lập khóa sinh ngữ, cùng lều cùng trại. Sau bao gian lao học tập, nó thi đậu ra trường làm thủ tục đi Mỹ. Tôi bị thiếu một điểm ở lại học tiếp để đêm đêm cất giọng ca não nề. Buồn nào hơn đêm nay. Trong thời gian học sinh ngữ, những cuối tuần đi phép, nó thường rủ tôi về nhà của chú nó chơi gần khu chợ lớn. Nhà trong một con hẻm khá lớn. Mấy lần tới chơi, nó chỉ cho tôi một người đẹp đi ngang qua nhà. Nó nói, đó là dì Chín, nhà phía trong hẻm này. Mỗi ngày đi làm đều đi ngang qua đây. Tao muốn làm quen nhưng chưa dám. Tôi nói, mày muốn làm quen mà cứ một dì Chín, hai dì Chín thì quen thế nào được. Nó nói, lỡ gọi theo thằng bạn. Tôi nói, mày muốn cua nàng mà cứ dì Chín hoài coi bộ. Không xuôi tai chút nào. Trước khi nó đi Mỹ, nó chở tôi đi ngang sở làm của nàng vài lần, cho biết để tôi ở nhà giúp nó canh chừng và bảo vệ dì Chín của nó. Nó còn dặn đi dặn lại, mày chỉ coi chừng thôi ngan, không được lén phén là chết với tao đó. Tôi ngó bộ dạng rồi ngó cái bộ dạng nó rồi cười nhạt, nhưng cũng tuyên hứa bảo vệ nàng. Thương nó nên tôi cũng loanh quanh ngó chừng người đẹp. Tôi không biết ngó chừng như vậy để làm gì nữa. Thế nhưng mỗi lần như thế, mỗi lần thư về, nó đều hỏi thăm nàng. Tôi có biết gì hơn, chỉ nói là nàng vẫn đi làm đều, vẫn chưa thấy cái đuôi nào mọc. Thế thôi, khoảng tháng sau thì tôi được Bộ Tư lệnh gửi giấy báo đi khám sức khỏe du học. Tôi mừng không kịp lớn. Tôi qua tới trường sinh ngữ quân đội ở Lackland, San Antonio, Texas, ở chung cư xá với nó. Vì ăn thức ăn Mỹ ngán muốn chết nên lén nấu cơm ăn ở phòng. Phòng cũng có nhà bếp nhưng không khuyến khích sinh viên sử dụng. Thỉnh thoảng nó nấu ăn và tôi giữ phòng rửa chén. Một thời gian ngắn nó đi trường bay Randolph, không xa trường sinh ngữ lắm. Rồi tôi cũng đến trường bay, lại ở chung, sách cũ được tái bản, được vài tháng. Nó xong giai đoạn đầu, đi tiếp qua trường bay Kistler, Mississippi. Rồi tôi cũng nối gót theo nó. Qua tới trường bay Kistler, nó bị ói ra mực xanh mực vàng mỗi khi máy bay nhào lộn, cấp trên cho nó nghỉ để nhập khóa kế tiếp là khóa của tôi. Khóa tôi có hai lớp, nó ở lớp khác cùng với Hoàng Hội và ở khác khu cư xá nên tôi không bị rửa chén cho nó. Nhưng khi gần ra trường thì đổi lên khu sĩ quan ở chung. Hai đứa lại chung phòng và tôi lại rửa chén, nó nấu ăn khi có dịp. Một hôm nó ở nhà nấu ăn chiều, tôi ra sân đánh bóng chuyền. Đói bụng chạy vào, thấy nó đã nấu xong đang dọn lên bàn. Tôi xông vào ăn, nó nổi quạo đổ hết thức ăn vào thùng rác. Giận nó quá nhưng không lẽ đánh lộn. Đành nuốt giận, xuống câu lạc bộ ăn tối. Nghĩ lại thì nó giận cũng đúng. Mình đi chơi về thấy đồ ăn là xông vào ăn liền không đợi nó. Dù vậy phải mất mấy hôm mới ký lại hiệp định đình chiến. Cái mặt nó mà ai giận được lâu mới là chuyện lạ. Nhờ bà Hú nên nó vượt qua được cái bệnh ói mửa khi huấn luyện kỹ thuật nhào lộn. Nó đậu ra trường được chọn qua loại máy bay C-119, còn tôi đi C-123. Hai loại máy bay này đều huấn luyện chuyên môn ở căn cứ không quân Lockport, Ohio. Tôi và nó lại cũng ở chung một nơi, chỉ là riêng phòng. Việc nấu nướng ở phòng cũng giảm tối đa vì phải rất tốn nhiều giờ cho việc huấn luyện. Một thời gian sau, loại phi cơ của tôi phải đổi căn cứ về New England, AFB, Alabama. Tôi với nó đã đến hạn kỳ chia tay cho đến lúc về nước. Về nước mỗi đứa một đơn vị khác nhau, chỉ còn gặp nhau trên tần số không lưu hoặc những ngày nghỉ hoặc ở sân tập bóng chuyền. Rồi nó tổ chức đám cưới với nàng và nhờ thằng tôi làm rể phụ. Nó đánh bóng chuyền nổi danh sư đoàn 5 không quân, được ông không quân đoàn phó thành lập đội tuyển cho không đoàn nên nó được cưng chiều rất mực. Vì thế khi không quân Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ giao cho lại vận tải cơ khổng lồ C-130A thay cho C-123K, nó được ông phó mang về liền cùng với cặp bài trùng của nó là bé đen, và cả hai được huấn luyện thành co-pilot khóa sớm nhất. Đó là trường hợp duy nhất. Tôi được chọn qua C-130A sớm nhất. Nhưng vì khá đông nên phải theo ưu tiên thứ tự. Tôi thì thích đi bay mà phải chờ đợi khá lâu nên mất kiên nhẫn và lấy làm bất bình xin đổi qua C-119K, loại vận tải tác chiến tối tân nhất của Không quân Việt Nam Cộng hòa thời đó. Tôi thích loại này vì nó được trang bị hỏa lực tối đa với 2 cây đại bác 20mm 6 nòng và 4 cây đại bác minigun 6 nòng, được điều động tới những chiến trường sôi động nhất và thường xuyên đi biệt phái xa cách mặt trời, dễ chịu hơn nhiều. Một thời gian sau, tôi nghe đồn C-130A sẽ được thay thế với C-130I. Tôi nhờ thằng con cưng này xin với ông phó về lại C-130A nhưng không được. Sáng 29 tháng 4 năm 1975, phi trường bị pháo kích khắp nơi. Không ai kịp nói với ai điều gì. Tất cả các thẩm quyền bỗng dưng vắng bóng. Mấy cư xá sĩ quan xôn xao chạy đôn chạy đáo tìm phương tiện thoát khỏi phi trường. Nhất là sau khi chiếc Tinh Long 7 bị bắn rơi trong vòng đai phi trường. Tất cả mọi người đều cố tìm phương tiện thoát thân. Đến lúc tôi may mắn chạy được bằng chiếc C-130A cuối cùng rời phi trường Tân Sơn Nhất vào buổi trưa. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy rất là vui. Vì cuối cùng tôi cũng lại được ngồi vào ghế lái chính thức, được bay chiếc vận tải cơ tối tân nhất của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Dù chỉ làm nhiệm vụ thợ vịnh cho niên trưởng Phan Vũ Điện bay tới Utapao lánh nạn. Gia đình nó gồm vợ và con bé tí chạy thoát trước. Tôi may mắn chạy được cuối cùng rồi cũng gặp nhau ở Utapao, rồi qua Guam. Rồi cùng nhau trực chỉ Ackling AFB sống đời tị nạn. Ở Mỹ chúng tôi có chung một bà già nuôi. Bà già nguyên là phu nhân của một vị cố trung tá không quân Hoa Kỳ, đã bị bắn rơi trong Thế chiến thứ hai. Vì thế bà rất thương không quân. Và khi vào PS căn cứ Lắc Lanh AFP mua sắm, gặp nó bà thương ngay, nhận làm con nuôi liền. Hồi đi du học nó qua trước gặp bà ta trước. Khi tôi qua đến nơi nó giới thiệu bà với tôi và được bà già nhận chung. Mỗi cuối tuần bà đều vào căn cứ rước chúng tôi về nhà cho đi chơi. Khoản đãi ăn uống vô cùng tử tế. Về nước tôi vẫn nhớ ơn giữ liên lạc với bà, dù không thường xuyên cho lắm. Trên bước đường tị nạn chuyển từ Guam qua Ackling, máy bay ghé xuống phi trường Honolulu. Tôi gọi phone cho bà già, nhờ bà bảo trợ cho cả hai gia đình để sớm được ra khỏi trại tị nạn. Bà vui mừng nghe tin và hứa sẽ làm hết mình để đưa chúng tôi về San Antonio với gia đình bà cụ. Ở trại tị nạn không lâu, thấy người ta nhộn nhịp đến xin bảo trợ, tôi cũng gọi điện thoại thúc giục bà già. Một buổi sáng mai, có người vào phỏng vấn gia đình nó tại lều, xin được bảo trợ vì gia đình có con nhỏ được ưu tiên. Tôi ngồi đó nghe ké. Khi thằng Mỹ muốn đem vợ chồng con cái nó về nông trại cho nó bay loại Cessna rãi thuốc rầy, vợ nó lo việc dọn dẹp nhà cửa hàng ngày cho tươm tất. Mỗi tháng họ sẽ trả cho nó $500, bao luôn nhà ở. Tôi nghe tới đây nổi giận đùng đùng, đuổi thằng Mỹ ra khỏi phòng, nói chúng tao là người tị nạn, là người có học thức, chứ đâu phải là thứ nô lệ rẻ tiền. Tụi tao không muốn nghe mày nói thêm bất cứ điều gì. Đi ra ngay lập tức, đi ngay. Thằng Mỹ hoảng hốt rút lui mà tôi vẫn còn giận. Nó nói họ bảo trợ gia đình nó chứ đâu phải tôi mà nổi nóng dữ vậy. Tôi nói, mày nỡ lòng nào cho vợ mày quét dọn như một con nô lệ da đen, trong khi nó mướn mày về đi bay cho nó, chứ đâu phải ở đợ đâu mà trả rẻ mạt như vậy. Thôi dẹp cái ngữ đó đi. Hơn nữa, bà già nuôi cũng sắp đem tụi mình ra khỏi trại rồi, đừng nghe mấy thằng bảo trợ bát láp như vậy nữa. Ngày 26 tháng 5 năm 1975, thứ Bảy, chúng tôi được bà già nuôi bảo trợ đem về San Antonio. Chủ nhật, theo bà đi lễ. Sau khi lễ xong, bà móc nối với một con chiên nhà thờ cho chúng tôi theo làm thợ vịnh sửa nhà cửa. Cả hai chúng tôi ngoài đi học, đi lính ra, có đi làm bao giờ đâu mà có nghề với ngỗng. Thứ Hai hôm sau thì con chiên tới chở hai đứa tôi đi làm. Cả hai như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Vậy mà thằng chủ hài lòng ra phết, khen chúng tôi khéo tay và thông minh. Tôi rủa thầm trong lòng, mẹ chúng tao không thông minh, không khéo tay, làm sao trở thành phi công được hả thằng khỉ gió. Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ cũng biết thân cô còn mướn lâu dài. Làm cho thằng này là vì nó muốn giúp, chứ công việc đâu có nhiều. Mỗi ngày làm chỉ mấy tiếng là hết việc, cho tới cuối tuần nó phát lương, hai anh em được trả chung một chi phiếu 46 đô la. Cầm cái check trên tay, tôi chợt bâng khuâng nghĩ tới số tiền 500 đô mỗi tháng cho gia đình nó, để đi bay và làm người ở. Bất giác có chút phân vân áy náy, nhưng chợt thấy vui trong lòng vì nghĩ tôi đã ra sức bảo vệ gia đình nó, danh dự cho nó. Chất lương dù ít nhưng cũng rất hạnh diện là tự tay chúng tôi đã làm ra tiền, đem chi phiếu về, nhờ thằng con trai bà già đi nhà băng đổi dùng để đưa phụ tiền ăn cho bà già. Dĩ nhiên bà già không lấy. Chúng tôi dùng tiền để đi chợ mua thức ăn cho hai gia đình chúng tôi. Hồi đó đi chợ 20 đô la là thức ăn ê hề, chất đầy xe đi chợ. Sau một thời gian ở San Antonio, thấy không có tương lai nên chúng tôi hỏi thăm được người ta mách lên sở xã hội sẽ được giúp nhiều thứ. Về nhà nói với bà già, liền bị bà và thằng con trai nổi giận, bảo chúng tôi khi nào còn ở với bà thì đừng bao giờ nói tới việc xin welfare food stamp. Nhưng rồi tôi cũng lén đi hỏi thăm. Họ cho biết là họ có thể cấp welfare và food stamp cho chúng tôi tạm sống. Nhớ lời bà già và thằng anh nuôi, tôi nói tôi chỉ muốn đi tìm việc làm thường trực. Họ chỉ tôi qua sở tìm việc. Ở đây tôi gặp những người chủ nông trại đang muốn tìm người giúp việc. Tôi cho họ biết hoàn cảnh của chúng tôi, họ nói là họ giúp được. Nếu chúng tôi chịu về nông trại ở với họ, họ sẽ cung cấp nhà ở, xe cộ và trả lương đàng hoàng. Tôi hẹn với họ gặp lại ngày hôm sau. Về nhà tôi đem chuyện bàn với nó đồng ý. Chúng tôi cùng xin với bà già cho chúng tôi về nông trại làm việc. Bà và ông con trai buộc lòng phải đồng ý, nói là tạm thời cứ làm vậy đi, ráng dành dụm một thời gian nên về ở phố. Thế là gia đình nó dọn đi theo chủ nông trại và anh em tôi đi với một ông khác. Nông trại của hai ông không xa nhau bao nhiêu. Mỗi cuối tuần tôi đều chạy xe qua nông trại thăm nó. Nó cho biết mỗi ngày chạy mấy cày, vợ giúp việc, ít việc nhà, đời sống tạm ổn. Nó cười nói với tôi, trong trại người ta mướn tao về bay rải thuốc mày không cho, bây giờ tao phải chạy mấy cày mà vợ tao cũng phải giúp việc nhà cho họ vậy. Tôi ngọng không trả lời nó được, nhưng sao lòng không thấy ân hận chút nào. Đời sống khó nhọc quá, ai cũng vất vả lo cho tương lai, nên sự thăm viếng càng thưa dần. Làm nông trại anh em tôi chịu không nổi, đi làm hãng xe hơi cũng không xong, kéo nhau bỏ ruộng về thành phố xin việc. Một thời gian sau nó cũng về lại San Antonio tìm được việc mới. Thêm một thời gian nữa tôi rời San Antonio đi học, rồi đi giang hồ tìm kế sinh sống. Nó cũng dọn đi Iowa rồi Tennessee theo lời mời gọi của một người bạn khác. Anh em chỉ còn liên lạc live stream để còn biết nhau hiện hữu. Bẵng đi một thời gian khá lâu, sau bao nhiêu đổi thay trong cuộc sống tị nạn, khi công việc làm ăn buôn bán không suôn sẻ ở California, gia đình tôi lại dọn về Houston, Texas gặp lại nó. Đời sống nó khá ổn định, con cái học hành ngon lành. Riêng gia đình tôi chỉ được may mắn, còn tần tảo với cuộc sống, nên dời đổi liên miên. Cứ qua lại Houston, Cali mấy lần như vậy, tôi quyết định trụ luôn ở Houston khi vợ chồng tìm được công việc thích nghi và tương lai tương đối ổn định. Dường như số phận của tôi với thằng phải gió này trói buộc nhau, nên sau bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, rốt cuộc vẫn còn bên nhau. Từ hai thằng xa lạ, mặt trắng tay trơn, xém đến lộn của hơn 50 năm trước, bây giờ đã bầu đoàn thê tử, lưng còng tóc bạc, vẫn còn ở gần nhau nơi quê hương thứ hai.
Dạ vâng, và thưa quý vị, vừa rồi Như Tuyền Phượng Vi gửi đến quý vị một bài viết với nhan đề Bạn Thâm Giao Tình Chiến Hữu dưới ngòi bút của nhà văn nhà thơ Yên Sơn. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay.